The FIFA World Cup. Stream free on SBS On Demand.
Tạp chí thể thao và World Cup Qatar 2022 của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin trở lại cùng quý vị và hy vọng là chúng ta đã có được một tuần lễ và những cái ngày thật là tuyệt vời, đặc biệt cuối tuần vừa qua nghỉ, sau đó thì chúng ta lại được xem bóng đá, xem World Cup rất là thú vị qua làn sóng của SBS TV và SBS On Demand nữa, phải không quý vị? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin cập nhật. Bên cạnh đó không thể thiếu những phần bình luận của bình luận viên Việt Hoàng tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, nếu như người ta nhắc tới Nhật Bản là một trong những cơn địa chấn mới nhất gần đây để mà theo dõi World Cup này, bên cạnh Ả Rập Saudi thì ngày hôm qua chúng ta đã được chứng kiến một cái bất ngờ tiếp theo mà cũng chính Nhật Bản người ta kỳ vọng rất là nhiều để tự mở ra cho mình một cái chìa khóa đi tiếp một cách rất là thoải mái, thì bây giờ họ lại bị hẹp lại một chút rồi. Tôi muốn nói tới trận đấu với Costa Rica và Nhật Bản. Trên giấy tờ hoặc là trên lý thuyết thì có vẻ như Nhật Bản hoàn toàn có đầy đủ khả năng để vượt qua đội bóng này, hoặc chí ít là cầm hòa để có được điểm mà mang lại cho mình một cơ hội rộng mở đi vào vòng tiếp theo. Thế nhưng họ không làm được, thưa anh. Một bất ngờ phải chăng nó là như vậy?
Vâng, cái câu anh Ngọc nói là cái trận mà Nhật Bản thua Costa Rica ngày hôm qua thì là một bất ngờ, và rất là nhiều người nói rất là bất ngờ, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta cũng phải nói đi nói lại là cái lý do mà chúng ta coi Nhật Bản là đội bóng mạnh hơn và để thua là một chuyện bất ngờ là bởi vì là cái trận đấu trước đó khi mà Nhật Bản bất ngờ thắng Đức với tỷ số là 2-1,
đúng không?
Thì chính vì cái trận đấu đó khi mà Nhật Bản bất ngờ thắng Đức với tỷ số là 2-1 thì nên là chúng ta nghĩ rằng là Nhật Bản rất là mạnh và Nhật Bản là đội bóng được đánh giá cao hơn rất là nhiều trước Costa Rica. Đúng thì Costa Rica là một đội bóng Trung Mỹ, một đội bóng có thể nói là cũng không phải là quá mạnh. Thế nhưng mà hai đội bóng này chênh lệch trên bảng xếp hạng thì cũng không phải là quá lớn trên bảng xếp hạng thế giới. Thế nhưng cái lý do chính mà tại sao chúng ta coi cái trận thắng của Costa Rica là một trận đấu là một bất ngờ là bởi vì là đây là cái trận đấu mà Nhật Bản được đánh giá cao hơn. Nhưng cũng đúng rất là bất ngờ thật ở cái điểm rằng là nếu chúng ta xem lại Costa Rica thì đây có thể nói là một đội bóng chúng ta nhìn lại thì họ không có một lối đá gì khác ngoài phản công trước những đội bóng lớn, và cái cú sút vào ghi bàn thắng ngày hôm qua trước Nhật Bản là cú sút duy nhất mà họ đá trúng khung thành sau hai trận đấu đầu tiên. Tức là sau hai trận đấu, sau 180 phút họ chỉ có đúng một cú sút trúng khung thành và đấy là bàn thắng. Và thậm chí là trong cái trận đấu gặp đội tuyển Tây Ban Nha là họ không có một cú sút nào chứ không phải là sút đến chân cột dọc. Thì đây có thể nói là Costa Rica là một đội bóng có thể nói là một trong những đội bóng khá là yếu. Thế nhưng Nhật Bản đã sập bẫy phòng ngự phản công của đội tuyển Costa Rica, và cái lý do mà theo tôi nghĩ đội tuyển Nhật Bản để thua trong ngày hôm qua là bởi vì họ bỏ đi cái lối chơi của mình, tức là họ thường chơi là lối chơi là phối hợp nhỏ, các cầu thủ di chuyển rất là gần nhau đan bóng. Thế nhưng ngày hôm qua thì Costa Rica đã phòng ngự với 5 hậu vệ và 4 tiền vệ, tức là cái khu trung tuyến thì rất là rất là dày đặc, đúng không ạ? Thế nhưng mà không có nghĩa rằng là dày đặc không có nghĩa là không có bài toán hóa giải, và thay vì đó thì họ truyền ra cánh để tạt vào, và như thế thì thậm chí là đây là một bài gọi là dùng sờ loạn để thi đấu với cả Costa Rica, bởi vì họ xuống cánh, họ qua được cánh rất một số quả mà họ qua được cánh, và khi họ tạt vào thì có quá những ít các cái cầu thủ của Nhật Bản ở trong vòng cấm địa, mà trong khi quá nhiều các hậu vệ của Costa Rica. Và thêm một cái điều nữa rằng là Nhật Bản không cần phải thắng ngày hôm qua, bởi vì Nhật Bản đó. Nhật Bản đá ép Costa Rica ngay từ đầu như thể là họ cần phải thắng ngày hôm qua, nếu không thì họ sẽ bị loại, bởi vì họ đã giành chiến thắng trước đội tuyển Đức ngày hôm qua, họ chỉ cần giành một điểm, ít nhất là một điểm, họ không được để thua. Điều quan trọng là họ không được để thua, họ chỉ cần giành được một điểm, và trong trận đấu cuối cùng gặp Tây Ban Nha thì thậm chí là họ chỉ cần để thua sát nút có thể họ vẫn được vào. Thế nên chính vì thế ngày hôm qua Nhật Bản ở chỗ rằng là họ thi đấu, và thực sự là họ sau khi chiến thắng của đội tuyển Đức thì tôi cảm giác như là một số cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản đã chủ quan và rất là khinh thường đối thủ, đặc biệt là cái bàn thắng ngày hôm qua. Nếu các quý vị để ý thì các cầu thủ Nhật Bản thậm chí khi mà đuổi các cầu thủ Costa Rica họ còn không đuổi hết lực như là trong trận đấu của đội tuyển Đức. Rồi ngay cả cái pha dẫn đến bàn thắng là một cái pha ném biên rất là gọi là vô thưởng vô phạt, và thế nhưng mà song sau đấy thì đội trưởng là Yoshida nếu như đá với đội tuyển Đức thì anh đã phá quả bóng đấy rất là xa rồi. Thế nhưng mà do khinh thường đối thủ, anh đã chỉ gọi là đẩy quả bóng đấy bổng để cho tiền vệ trung tâm của đội Nhật Bản đỡ được để khống chế. Thế nhưng mà đấy chính là cái sự chủ quan khi mà tiền vệ trung tâm của đội Nhật Bản thứ nhất là thấp hơn, và thứ hai lúc đó đó là phút thứ 70-80 rồi. Tức là các cầu thủ Nhật Bản quá mệt mỏi rồi. Nhưng ngay lúc đấy thì có ba cầu thủ của Costa Rica xung quanh bao vây để cướp bóng, và đó chính là cái sự chủ quan của đội tuyển Nhật Bản khi mà khinh thường đối thủ. Bởi vì và chúng ta phải nhớ rằng là Costa Rica là vừa để thua đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số là 7-0 ở trong trận ra quân. Thì cái điều mà Costa Rica không muốn làm ở đây là họ không muốn để thua nữa. Và chính vì thế mà cái tâm lý của Costa Rica họ rất là thực sự là tôn trọng đối thủ, và họ đã nhập cuộc một cách thực sự là với một cái tinh thần là họ muốn rửa cái gọi là cái sự có thể nói là một sự tủi hổ trong cái trận ra quân đi. Thế nhưng mà đội tuyển Nhật Bản khi mà biết phải thi đấu với một cái hay chúng ta hay gọi là wounded animal đi, tức là khi mà một đội bóng mà đang bị tổn thương như vậy thì đội tuyển Nhật Bản lại không có được sự tập trung, lại có được một cái sự tôn trọng đối thủ nhất định, và đó chính là cái nguyên nhân mà đội tuyển Nhật Bản để thua ngày hôm qua. Và điều đó có nghĩa rằng là đội tuyển Nhật Bản cái cánh cửa bước đi vào tiếp theo của đội tuyển Nhật Bản thì có thể nói là rất là hẹp khi mà họ sẽ gặp đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng đấu cuối cùng, và đội tuyển Tây Ban Nha thì cũng chưa chắc chắn giành được chiếc vé đi tiếp. Thế nên là đội tuyển Tây Ban Nha cũng sẽ không thể nghỉ được cho các cái cầu thủ mà hàng đầu của mình có thể nói là để giữ chân ở trong trận đấu cuối của đội tuyển Nhật Bản. Chính vì thế mà trận đấu cuối giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ rất là hay, khi mà Nhật Bản buộc phải thắng hoặc ít nhất là phải có một trận hòa, trong khi Tây Ban Nha cũng cần ít nhất một trận hòa để đi tiếp. Thế nhưng mà cũng có một cái chúng ta quay trở lại cái kỳ World Cup trước của đội tuyển Nhật Bản, đấy là khi mà đội tuyển Nhật Bản ở cái vòng bảng thì họ thi đấu không được tốt và họ đã búc bé để đi về sau trận đấu vòng bảng rồi. Thế nhưng mà rất may mắn là họ lại vượt qua cái vòng bảng nhờ là chỉ số fair play khi mà có ít thẻ vàng hơn đối thủ của mình. Và đến khi mà họ vào được cái vòng loại trực tiếp đầu tiên khi mà họ thì họ cũng đã búc vé để đi tiếp, thế nhưng mà họ cũng không ngờ là họ lại đi qua tiếp. Thế nên là đội tuyển Nhật Bản có rất là nhiều may mắn ở kỳ World Cup lần trước, và có thể là thần may mắn lại tiếp tục mỉm cười với đội tuyển Nhật Bản. Và cũng có một thể lý do là đội tuyển Nhật Bản để thua đội tuyển Costa Rica trong trận đấu ngày hôm qua, thì chúng ta sẽ có một cái trận đấu, một bữa tiệc bóng đá khi mà trong trận đấu tới đội tuyển Nhật Bản gặp đội tuyển Tây Ban Nha.
Đúng vậy. Người đối đầu với cả Nhật Bản trong trận đấu đầu tiên mà để mà Nhật Bản làm nên cơn địa chấn chính là đội tuyển Đức. Ai mà ngờ được Đức có thể thua Nhật Bản với tỷ số 1-2, và người Đức cũng thể hiện cái điều tương tự như những gì mà Nhật Bản thể hiện đối với Costa Rica trong trận đấu vừa rồi, đó là không tôn trọng đủ đối với đối thủ của mình. Nhưng mà cũng không phải vì như thế mà đội tuyển Đức cho thấy họ là một đội bóng có thể coi rằng là đã trượt ngã hoặc là ngã ngựa trong cái vòng đấu ở bảng E lần này. Bởi vì nếu những gì xảy ra trong trận đấu mà chúng ta vừa được theo dõi, trận đấu giữa đội tuyển Đức gặp đội tuyển Tây Ban Nha kết thúc với tỷ số 1-1, thì nó cho thấy rằng không đơn giản để mà loại được Đức, phải không ạ?
Vâng, chính vì thế mà đội tuyển Đức luôn luôn được mệnh danh là cỗ xe tăng. Và cỗ xe tăng thì để mà khởi động thì rất là chậm, thế nhưng mà rất là chắc. Và cái trận đấu ngày hôm qua thì đội tuyển Đức gặp đội tuyển Tây Ban Nha thì có thể nói là Tây Ban Nha là đội tuyển khá là hưng phấn khi mà chúng ta cũng biết là trong đội hình của họ có rất là nhiều cầu thủ trẻ, và những cầu thủ trẻ thì thông thường họ rất là hưng phấn, và đội tuyển Tây Ban Nha là đội tuyển mà có thể nói là có chất lượng rất là tốt, khi mà các cầu thủ tiền đạo của họ như Ferran Torres, rồi những cầu thủ tiền vệ như Gavi và Pedri thì là những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật cá nhân rất là tốt. Và chính vì thế đội tuyển Đức thì khi mà thi đấu có thể nói là Tây Ban Nha là lối đá mà rất là kỵ giờ với Đức, bởi vì là đội tuyển Đức thì thông thường là dựa trên cái lối đá tức là rất là hay khoa học, còn đội tuyển Tây Ban Nha thì dựa trên lối đá rất là tinh tế. Và đây chính là hai trường phái bóng đá khác nhau, và thông thường khi mà hai đội tuyển này thi đấu với nhau thì đội tuyển Tây Ban Nha thường là đội tuyển giành chiến thắng. Và ngày hôm qua thì một lần nữa đội tuyển Tây Ban Nha cho thấy được cái điểm mạnh của họ. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng là đội tuyển Đức không tìm được cách hóa giải. Và ngày hôm qua thì đội tuyển Đức có thể nói là họ đã họ làm được điều tối thiểu là ít nhất là một trận hòa. Và điều đó đồng nghĩa là trong cái trận đấu cuối gặp đội tuyển Costa Rica thì mặc dù là họ không hẳn là có thể tự quyết định số phận của mình, thế nhưng mà nếu mà họ giành chiến thắng trước đội tuyển Costa Rica với tỷ số rất là cao, thì rất có thể là họ sẽ tự quyết định được số phận của mình. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ là đội tuyển Đức mặc dù là không được đánh giá cao bởi rất là nhiều người, thì nhưng mà đây vẫn là một trong năm ứng cử viên mà tôi đặt ra là giành chức vô địch, bởi vì là đội tuyển Đức luôn luôn có một cái có một cái thói quen, tức là họ càng thi đấu càng thi đấu họ càng thi đấu thì càng hay, tức là vâng, tức là họ đi họ cái điểm rơi phong độ của họ nó ở những cái trận đấu sau. Thế nhưng dù sao chúng đi nữa, chúng ta biết là ở kỳ World Cup trước thì đội tuyển Đức, và thậm chí là ở kỳ Euro trước thì đội tuyển Đức đều không đi qua vòng bảng, và đây bởi vì họ đang bước qua cái giai đoạn chuyển giao thế hệ, thế nên là vẫn còn rất là nhiều điều mà đội tuyển Đức cần phải giải quyết ở trong cái khâu tổ chức và khâu tuyển nhân sự. Thế nhưng mà họ có những cầu thủ và đặc biệt là trong cái họ có một ông thầy là Hansi Flick, là một người rất là kinh nghiệm. Ví dụ như là cái tiền đạo của đội tuyển Đức ngày hôm qua là cái tiền đạo mà có thể nói là rất là lúng tuổi rồi, bởi vì là cái người vào sân để thay cho Thomas Müller là Niklas Füllkrug. Anh này 29 tuổi bắt đầu mới ra mắt ở đội tuyển Đức. Và anh này mới thi đấu ở Werder Bremen ở mùa giải năm ngoái, ở giải hạng nhất của Đức thôi. Và mùa giải năm nay thì anh mới được thi đấu Bundesliga. Và anh là một cầu thủ rất là lúng tuổi, ở chỗ rằng là không phải là một tài năng trẻ. Thế nhưng mà huấn luyện viên Hansi Flick vẫn quyết định chọn anh, bởi vì ông nghĩ rằng là có thể đây là một tiền đạo mà không nhiều đối thủ biết, và maybe chính vì không nhiều đối thủ biết và không được đánh giá cao, thế nên là anh có thể gây bất ngờ. Và cái bàn thắng của đội tuyển Đức ngày hôm qua là một điều minh chứng rất là rõ, khi mà Niklas Füllkrug không thi đấu quá là có thể nói là hoa mỹ, thế nhưng mà dường như anh cho thấy rằng là đối thủ không có nhiều thông tin về tiền đạo này để bắt tiền đạo này, và chính vì thế mà đội tuyển Đức đã có một trận hòa ngày hôm qua.
Vâng. Nhắc đến Đức rồi, đó là một trong những đội bóng tôi còn nhớ là anh đưa vào một cái danh sách mấy đội bóng có khả năng vô địch. Đó. Thì chúng ta cũng phải nhắc tới một đội tuyển nữa, đó là Argentina. Sau trận thua đầu tiên trước Ả Rập Saudi thì bất ngờ và cũng thót tim quá. Thì đến trận đấu kế tiếp gặp Mexico thì người ta chỉ mong chờ vào một cái điều gì đó. Nếu như những cổ động viên nào yêu Messi, yêu những kỷ lục thì người ta mong chờ điều đấy. Và suốt cả hiệp 1, hết hiệp 1 rồi đến gần cuối hiệp 2 rồi nóng lòng và thi đấu với Mexico không dễ dàng một tí nào. Thì sau trận đấu người ta có thể thở phào, cổ động viên của Argentina thở phào, và tôi nghĩ rằng bình luận viên Việt Hoàng Anh cũng có một cái phần nào đấy cảm thấy là nó phù hợp và nó đúng với cái thực lực của đội bóng này khi mà chọn đội bóng này vào danh sách một trong những ứng cử viên vô địch ạ.
Vâng, cái lý do mà đội tuyển Argentina thi đấu rất là chật vật trước những đội bóng kém hơn như là Ả Rập Xê Út hay là Mexico, bởi vì là đội tuyển Argentina không phải là đội tuyển mạnh về sở hữu bóng và đội tuyển mạnh về áp đặt lối chơi. Và đội tuyển Argentina thông thường khi mà họ thi đấu tốt nhất khi mà họ thi đấu gọi là có tính tổ chức cao và phòng ngự phản công, tức là dùng những đường chuyền của Messi để cho những cái tiền đạo có tốc độ hơn bứt phá và ghi bàn. Thì đấy chính là đội tuyển Argentina, cái lối chơi mà phù hợp với cả cái lứa này của đội tuyển Argentina, bởi vì điểm mạnh của Argentina, của đội tuyển Argentina hiện tại đó chính là tuyến tiền vệ và tuyến hàng phòng ngự. Tiền đạo của họ rất là mạnh, thế nhưng mà Messi không phải là còn cầu thủ còn cách đây 10 năm nữa, tức là anh không còn tốc độ mà anh còn được cái sự tinh tế ở trong cái thành phát ở trong cái lối chơi của mình thôi, và anh sẽ là người đưa ra những đường chuyền hoặc là người sẽ dứt điểm các cái đường bóng cuối cùng. Thế nên là khi mà phải gặp những đối thủ mà thi đấu có thể nói là phòng ngự phản công như là Ả Rập Xê Út hay là Mexico thì Argentina lại rất là khó chơi. Thế nhưng mà nếu như là đội tuyển Argentina thi đấu với những đội bóng mạnh hơn như là đội tuyển Pháp hay là đội tuyển Đức thì Argentina có thể rất là dễ chơi hơn, bởi vì họ sẽ thi đấu đúng theo kiểu là phòng ngự phản công và tính tổ chức cao, thì họ sẽ tập trung hơn rất là nhiều. Và lúc đó thì ví dụ như là bởi vì chúng ta đòi hỏi những cầu thủ như là Messi, Angel Di Maria, những cầu thủ mà đã 36 tuổi rồi, họ phải cầm bóng và dây qua 3-4 hậu vệ Ả Rập Xê Út là không thể nữa rồi. Thế nhưng mà nếu như họ phải thi đấu với đội tuyển Đức chẳng hạn, khi mà có nhiều khoảng trống, hay chỉ cần những cầu thủ này khống chế bóng và có những đường truyền để cho Lautaro Martinez hay là những tiền đạo khác như là Alves của để bứt phá, để ghi bàn thì rất là dễ. Đấy, thế nên là đội tuyển Argentina thì sẽ, và theo tôi nghĩ cái trận đấu đầu tiên mà để thua Ả Rập Xê Út là một cái gáo nước lạnh rất là cần thiết để đánh thức các cái cầu thủ Argentina, vì họ có một cái chuỗi trận thắng rất là dài, họ có chuỗi trận thắng dài nhất so với các cái đội bóng dự World Cup lần này, họ có tới 30+ trận thắng liên tục không để thua, 30+ trận không liên tục không để thua, và chính vì thế mà cái trận thua Ả Rập Xê Út ngay trận ra quân là một cái gáo nước lạnh rất là cần thiết cho Argentina và giúp cho họ tỉnh ngộ. Và theo tôi nghĩ chúng ta thấy rằng là Argentina ghi được hai bàn thắng ở những phút cuối trận của Mexico. Cái lý do mà tại sao cái bàn thắng đến muộn như vậy, bởi vì là lúc này thì các cầu thủ của Mexico đã mệt rồi, không còn có thể đeo bám được các cầu thủ của Argentina nữa, và lúc này thì chỉ cần 1 mét khoảng trống thôi cũng có thể giúp cho những cái cầu thủ như là Messi hay là Angel Fernandez ghi bàn. Chúng ta thấy là hai bàn thắng của Messi và Angel Fernandez là đều những cú sút rất là đẹp. Tức là những cái cầu thủ Argentina nếu như họ để họ dành chân và để cho họ chỉ cần có 10 giây để chỉnh bóng thôi thì họ sẽ đưa ra những cú dứt điểm rất là nguy hiểm. Và nếu quý vị xem lại hai bàn thắng của Argentina ngày hôm qua là hai cái pha bóng mà các cầu thủ của Mexico đã thấm mệt và không kịp ập vào
Đúng vậy.
để cản bóng. Và chính vì thế mà Argentina sẽ thi đấu tốt hơn nếu như họ gặp những đối thủ mạnh và muốn áp đặt lối chơi và để cho Argentina nhường sân và chơi thi đấu phòng phản công.
Vâng, những đội bóng mà muốn đôi công với Argentina thì phải coi chừng, bởi vì cái lối chơi của họ chính là phù hợp với điều đó. Và những kỳ vọng trong bảng đấu sẽ được tiếp tục với những trận đấu trước mắt chúng ta, đó là trận đấu tại bảng G và bảng H, mà lúc này thì mọi người đang chú ý rất nhiều đến đội tuyển Hàn Quốc khi mà họ đã có được một điểm và hoàn toàn có khả năng đi tiếp. Nhưng mà một cái điểm khác nữa đó là Brazil. Brazil thực sự ra cái khả năng đi tiếp của họ là quá lớn, nhưng họ lại gặp Thụy Sĩ đang rất khát khao. Mà Brazil thì lại gặp một cái chấn thương của Neymar, rất là khó để mà đoán trước là cầu thủ này có thể thi đấu được không. Đó, cho đến lúc này thì chúng ta nhận định trước trận đấu một chút, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Tôi thì tôi nghĩ rằng là ở trong loạt trận tiếp theo bảng G đó thì có Cameroon. Mà Cameroon là một đội bóng chúng ta cũng để ý, thế nhưng mà có vẻ như là cũng gây thất vọng ạ.
Vâng, có thể nói sau cái hai lượt trận, gần như hai lượt trận đã kết thúc thì chúng ta tôi thấy hai đội bóng mà để lại tôi nhiều thất vọng nhất. Tức là ngoài những đội bóng ví dụ như là kém và có đánh thấp hạng thấp như là Canada thì tôi không có kỳ vọng
Không
gì
nói
cả.
rồi.
Đấy, và ví dụ như Costa Rica thì chúng ta cũng không kỳ vọng vào thế, nhưng mà thậm chí Costa Rica còn lại làm rất là nhiều người hâm mộ vui vẻ khi mà giành chiến thắng được trước đội tuyển Nhật Bản. Thế nhưng mà hai đội bóng mà để lại cho tôi nhiều thất vọng nhất thì nhất là đội tuyển chủ nhà Qatar, khi mà họ đấy họ có sự bước chuẩn bị là nước chủ nhà, thế nhưng mà thực sự họ thi đấu tôi cảm giác là họ đi thi thi đấu
Ghi
chỉ có
danh
đến
thôi.
lúc khi họ thi đấu như là để lấy thành để gọi là được ghi danh, như anh Ngọc
Rồi.
nói là hoàn thành được nhiệm vụ là đã từng tham dự World Cup, chứ thay vì họ thi đấu vì một cờ sắc áo. Và thực sự là mình hay còn nói là thực sự họ enjoy cái ngày hội này đấy, và chỉ
Không
đến
nói.
cái lúc mà họ để thua trong cái trận đấu vừa rồi thì lúc đấy họ mới thực sự là muốn muốn thi đấu, khi mà họ trong trận gặp Senegal chẳng hạn, lúc mà họ bị ghi bàn rồi lúc đấy các cầu thủ mới tự tin hơn vào bản thân mình. Thế nhưng mà đấy là một điều tôi nghĩ là rất là đáng tiếc. Cái đội bóng thứ hai mà tôi cảm thấy rất là thất vọng sau cái trận đấu đầu tiên đó là đội tuyển Cameroon. Đây là một trong những cường quốc bóng đá của châu Phi. Thế nhưng mà trong cái trận ra quân có thể nói là khi mà họ phải gặp đội tuyển Thụy Sĩ chẳng hạn thì tôi thấy rằng là họ các cầu thủ thi đấu rất là lúng túng và thậm chí là tôi cảm thấy họ như là một đội bóng nghiệp dư. Mà đội tuyển Thụy Sĩ thì cũng không phải là một đội tuyển quá mạnh ở châu Âu, thế nhưng mà các cầu thủ Cameroon thì thực sự là với cái danh tiếng của họ thì họ để lại cho tôi nhiều rất là nhiều thất vọng. Và trong trận đấu tới các đội tuyển Serbia thì có lẽ đội tuyển Serbia là đội tuyển mà mặc dù là để thua Brazil với tỷ số 2-0 nhưng đây cũng là một điểm rất mạnh và tôi nghĩ là Serbia sẽ giành chiến thắng trước Cameroon. Còn về đội tuyển trong trận đấu giữa đội tuyển Brazil và đội tuyển Thụy Sĩ thì Neymar gặp chấn thương, thế nhưng mà tôi điểm mạnh của đội tuyển Brazil và cái lý do mà tại sao tôi đặt Brazil là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch bởi vì họ là một dàn sao và đương nhiên thiếu đi Neymar thì cũng họ vẫn còn những ngôi sao sáng khác ở trên hàng công. Và chính vì thế mà cái điều quan trọng nhất là nếu như đội tuyển Brazil gặp chấn thương ở cái vị trí tiền vệ và hậu vệ, chứ còn bệ phóng của Brazil nó là ở tuyến tiền vệ là Casemiro và các trung vệ của họ là
Thì vẫn
Thiago
an
Silva
toàn.
và Militao, và họ có hai thủ môn rất là hay, hai thủ môn tôi có thể nói là xuất sắc nhất thế giới là Alisson Becker và Ederson. Thì đây là hai thủ môn. Chính vì thế mà tôi nói là bộ khung của Brazil bốn cầu thủ đứng trước án ngữ trước khung thành của họ, trong đấy có thủ môn, có hai trung vệ và có tiền vệ phòng ngự, thì họ đã có một cái hình kim cương rất là chắc chắn rồi. Tất cả những cầu thủ còn lại, hai hậu vệ cánh và tất cả những thủ tấn công đều có thể thay thế được. Và chính vì thế mà chấn thương của Neymar có thể thậm chí là blessing in disguise cho đội tuyển Brazil, bởi vì là Neymar khi mà được dưỡng sức trong hai trận cuối vòng bảng khi vào vòng
Hôm 16
loại trực
thì lại
tiếp thì
khá hơn.
thì anh lại
Bùng
có rất là
nổ.
nhiều sức để bùng nổ. Và đấy chính là cái có thể đây là một cái điểm cho Brazil. Và Brazil trong trận tới gặp Thụy Sĩ thì có thể nói là mọi người đều mong chờ bất ngờ Thụy Sĩ, nhưng theo tôi nghĩ nếu mà nhìn lại đội tuyển Brazil thì rất là khó, và Brazil có thể giành chiến thắng rất là tối thiểu như 1-0, 2-0 là họ đi vào vòng sau rồi. Và Brazil là đội tuyển không cần phải thắng,
Đúng vậy.
thì chính vì thế mà khi mà họ không cần phải thắng thì họ sẽ thi đấu rất là khôn ngoan và họ có đầy đủ những cái ngôi sao để kết liễu của Thụy Sĩ như là Vinicius này hay là Anthony Rafinha, họ còn rất là nhiều các tiền đạo xuất sắc khác ngoài Neymar.
Vâng. Và một trận đấu nữa ở bảng cuối cùng, bảng H, thì tôi rất mong chờ vào một chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc, bởi vì đây là một cái niềm tự hào. Sau Nhật Bản thì bây giờ là Hàn Quốc. Hàn Quốc có một điểm rồi và cũng rất là mạnh mẽ trong lúc này. Nằm trong tay họ chính là cái chìa khóa để có thể đi tiếp ở một bảng đấu khó khăn. Hoàn toàn điều đó có thể xảy ra. Tất nhiên bảng đấu này gặp Bồ Đào Nha hay Uruguay đều không dễ dàng. Nhưng mà đối với Hàn Quốc bây giờ thì không biết là trận đấu tới đây chúng ta kỳ vọng được gì không ạ?
Vâng, đối thủ trong trận đấu tới của đội tuyển Hàn Quốc là đội tuyển Ghana. Tôi nghĩ cái trận đầu của đội tuyển Ghana để thua đội tuyển Bồ Đào Nha là một cái trận đấu có thể nói hơi oan ức với cả đội tuyển Ghana, khi mà cái bàn thắng penalty của Ronaldo thì theo tôi nghĩ đó không phải là một cú đấy không phải là một một cái pha penalty hợp lý, và họ thậm chí là để hòa Bồ Đào Nha với tỷ số, là nếu mà không tính bàn đó thì họ sẽ họ đã hòa với Bồ Đào Nha, một đội tuyển rất là mạnh. Nên chính vì thế mà trong trận đấu tới thì đội tuyển Ghana là đội tuyển sẽ thi đấu quyết liệt hơn đội tuyển Hàn Quốc. Đội tuyển Ghana là đội tuyển cần phải giành chiến thắng, và chính vì thế mà nếu mà đội tuyển Hàn Quốc khôn ngoan ấy thì họ nên sử dụng bài phòng ngự phản công, bởi vì họ đã có một điểm rồi, và trong trận đấu sắp tới thì họ cũng chỉ cần một điểm nữa thôi, và là họ cái trận đấu cuối nếu họ thi đấu trước đội tuyển Bồ Đào Nha thì họ hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình. Thế nhưng mà đội tuyển Ghana là đội tuyển cần phải thắng và họ sẽ dồn lên. Nếu mà đội tuyển Hàn Quốc mà biết tận dụng cái bài phòng ngự phản công và sử dụng tốc độ và các tiền đạo thì họ có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Ghana. Còn nếu đội tuyển Hàn Quốc mà thi đấu đối công với đội tuyển Ghana thì theo tôi nghĩ Ghana sẽ là đội giành chiến thắng. Bởi vì tới thời điểm này thì trong các cái đội bóng đến từ châu Phi thì theo tôi nghĩ đội tuyển Ghana là đội bóng thi đấu ấn tượng nhất, mặc dù là họ để thua trong trận đầu tiên, thế nhưng mà theo tôi nghĩ Ghana là đội bóng có thể nói là thi đấu để lại nhiều ấn tượng nhất trong các đội bóng đến từ châu Phi ở cho tới thời điểm này.
Vâng, và những ấn tượng đấy sẽ đến cùng quý vị trên kênh SBS TV và SBS On Demand với World Cup của chúng tôi. Tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.